Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Điều thứ tư là bản chất của nhân quả tỷ lệ thuận về tâm. Dĩ nhiên có những loại nhân quả nó tỷ lệ thuận về khối lượng giữa hạt giống được gieo trồng và kết quả nó được trổ. Chẳng hạn trong những ngày vừa qua, các tỉnh miền Nam, đặc biệt là Mỹ Tho và Bà Rịa Vũng Tàu đã trải qua cơn thiên tai của bão lụt. Hàng trăm ngàn các ngôi nhà đã bị chốc nóc, cái chết đã diễn ra, thương tật đã có mặt. Sự phá hoại mùa màng đã làm cho rất nhiều người phải tốn đến 5-10 năm trời mới khôi phục lại cái kinh tế bình thường của họ. Cho nên cái tình thương đã được gieo rắc khắp mọi nơi mọi chỗ. Lòng từ bi của các vị Bồ Tát đã bắt đầu có mặt ở từng căn nhà, mang lại tình thương, ở từng cánh đồng mang lại sự sống, ở từng con người mang lại thức ăn vật thực để giúp cho họ vượt qua cái nỗi tang thương lớn nhất mà họ đã gánh chịu trước cái mùa Tết âm lịch. Những người phát xuất từ lòng từ bi được Phật dạy như vậy đó, đã đang làm và gieo trồng những hạt giống của tình thương. Và do đó cái kết quả mà họ gặt hái được từ những hành động từ thiện này rất cao. Mặc dầu đó, trong lúc làm họ không hề có dụng ý là tôi làm những việc này để cho tôi được giàu sang phú quý về sau. Thì hành động đó nó sẽ tỷ lệ thuận với cái tâm. Trong lúc mà mình hành thí đó, thì giá trị nhân quả của nó lớn. Cho nên khi mà làm các việc từ thiện, gọi là phát tâm cúng dường, giúp đỡ cho xã hội, những người đang cần đến sự giúp đỡ của chúng ta đó, thì quý Phật tử hãy đổi cái thói quen hành động đó. Thông thường quý vị tới chùa cúng cho Phật, dự một thời kinh, làm công tác từ thiện là thường hồi hướng công đức cho bản thân hoặc là gia đình của mình. Dĩ nhiên là về phương diện nhân bản đó, thì các hành động cầu nguyện hướng về người thân của mình đó, là một cái gì đó rất tốt. Tại vì người thân của mình không thương, mình thương ai giờ, phải không ạ? Nhưng mà theo nhân quả của nhà Phật á, người phát nguyện như vậy á, làm cho tâm của mình bị teo hẹp nhỏ đi. Tức là mình lấy bản thân và gia đình của mình làm trục xây của mọi hội giá trị. Cho nên cái hệ quả tích cực và lớn nhất của nó không có, vì cái tâm của mình nó đang bị giới hạn. Do đó nhà Phật dạy chúng ta là không cầu nguyện mà phát nguyện. Đối tượng của phát nguyện là tất cả mọi loài và mọi người. Do đó đó, cái tâm mình mở rộng ra thì cái quả nó sẽ tỷ lệ thuận với hành động này. Thì cái phước đó nó sẽ đến một cách là tương thích và lớn hơn những gì chúng ta mong đợi. Các cái câu kinh mà các cô chùa Bắc Tông thường tụng đó, là đương nguyện chúng sanh. Trong Tam Quy cũng vậy thôi, tự quy Phật đương nguyện chúng sanh. Chứ đâu có câu nào là đương nguyện ngã đẳng đó, chúng tôi hay là gia đình tôi, bản thân tôi, không có. Đương nguyện chúng sanh không? Là thói quen hàng ngày của những người Phật tử đó là không cầu cho tha nhân mà cầu cho bản thân, cho nên cái quả phước báo của nó rất là hạn hẹp. Rồi lúc đó chúng ta làm cái công việc mặc cả nhân quả với Phật, cúng như Phật có nãy chuối, Phật ơi cầu cho con trúng số độc đắc, cái nhân có chút xíu mà muốn cái quả lớn sao có. Đừng có mong trúng số độc đắc, cứ làm việc lành đi, làm bằng một cái tâm không biên giới, không bị giới hạn, thì cái quả phước báo nó sẽ lớn đối với gia đình của mình. Đây là một cái lời cam kết về phương diện nhân quả, bởi vì nhân sẽ tỷ lệ thuận với cái tâm, và khi tâm và cái nhân tỷ được với nhau thì kết quả sẽ được diễn ra theo một cách thế rất là thích hợp với những gì chúng ta mong muốn. Do đó chúng ta phải thay đổi cái thói quen và thay đổi cái cách làm thì kết quả nó mới khác được. Trong vòng 4 năm qua, chúng tôi gắn liền với những công tác từ thiện như là mổ mắt cường cho những người già khó khăn, cứu trợ bão lụt, thiên tai nói chung trong những tình huống ngặt nghèo, ăn tống để giúp cho những người khác mở mang được tâm trí, và đi thuyết pháp và bảo trợ cho một số trung tâm bảo trợ xã hội, tức là những cái nơi tập trung cải huấn cải tạo những con người, chẳng hạn như là trại Tân Hiệp ở Bình Phước, trại Thành Lộc ở Gò Vấp, trại Thanh Thế Niêu Ba ở Gò Vấp. Thì chúng tôi đã tiếp xúc với rất nhiều các Phật tử ở hải ngoại thích làm công việc từ thiện này. Là một ca một mắt từ thiện nó phải tốn đến 500 ngàn, là giá rẻ nhất là 500 ngàn. Một năm trung bình chúng tôi làm khoảng chừng 400 ca. Vừa rồi cách đây khoảng một tuần hơn đó, chúng tôi có xuống Mỏ Cày để ủng hộ cho 50 mấy ca đầu. Khoảng 10 ngày nữa sẽ bắt đầu đi chuyến thứ hai cho 70 mấy ca kế tiếp. Chúng tôi đã nhận được những email của những người thân chủ và nói như thế này: xin thầy giúp cho chúng tôi cơ hội để đem lại ánh sáng cho người khác và hồi hướng cho má của tôi đang già, năm nay 88 tuổi, đừng có bị mờ mắt. Và nhiều người nói rằng là: thầy ơi, tôi hiện nay đang bị cận thị, cho nên khi tôi làm việc hỗ trợ từ thiện mở mắt này đó, xin thầy hồi hướng cho tôi mắt được sáng, thông minh có mặt. Thì phần lớn là người ta thường có một cái mục đích nào đó gắn liền với hành động thương người và giúp đời. Vì đó nó là một mặt cả về nhân quả. Và do đó giá trị của nhân quả sẽ bị giảm đi rất nhiều, vì nó không tỷ lệ thuận với lòng từ bi trong lúc chúng ta làm những việc nghĩa cử cho xã hội. Có một số người chỉ thích làm việc từ thiện liên hệ đến trẻ mồ côi, bao nhiêu tiền họ cũng thể làm, nhưng mà yêu cầu cắt một phần nào đó cho những người già neo đơn và cơ vợ không có người chăm sóc ở cuối cuộc đời thì họ không thích làm. Có người chỉ thích đi làm thiên tai, lũ lụt, hạn hán, động đất, sóng thần, còn yêu cầu làm những việc còn lại họ cũng không ưa, bởi vì họ có những mục tiêu trong lúc họ làm thí. Ví dụ như họ muốn chia ra cho mỗi một người nạn nhân 5 ngàn, 10 ngàn, như vậy là họ sẽ giúp được là khoảng vài trăm người cho đến vài ngàn người, thì họ hy vọng rằng cái phước báo của họ sẽ tăng lên 1 ngàn lần, 2 ngàn lần. Làm từ thiện mà mình tính toán nhiều quá như vậy đó thì cái quả phước nó giảm đi nhiều lắm. Và trong lúc làm đó, chúng ta phải thiết lập được cái lòng từ bi giữa mình với chư Phật, và thấy nỗi khổ niềm đau của người khác cũng chính là nỗi khổ niềm đau của bản thân mình. Và do đó là một việc làm từ thiện chính là cơ hội để hoàn tất tất cả những đức tính tốt nhất mà một con người thực hiện đạo hạnh Bồ Tát cần phải có. Chứ là không hề có những mong cầu gì cả. Dù cho báo đài có đưa tin hay không, không quan trọng, chúng ta vẫn làm bằng tấm lòng. Ngày nay đó thì xã hội đã có những cái phương tiện thông tin đại chúng và quảng cáo khá nhiều, cho nên khi nào có những cái cầu truyền hình trực tiếp đó, về những vòng tay nhân ái đó, các cơ quan xí nghiệp thích làm đó, là bởi vì thay vì họ tốn tiền quảng cáo cho công ty xí nghiệp của họ đó một lần, cũng quên mà số tiền họ trả cũng tương đương với số tiền họ làm từ thiện, gắn các hoạt động của họ thay thế quảng cáo bằng từ thiện đó, thì tên tuổi của công ty càng được lớn, và biết bao nhiêu triệu con tim cùng coi cái cầu truyền hình ở ba miền Nam, Trung và Bắc khác nhau, thì giá trị quảng cáo ở đây nó được tăng nhiều. Nếu những viên giám đốc nào làm công việc quảng cáo thông qua công tác từ thiện xã hội thì dĩ nhiên họ cũng được sự lệ lạc về hành động tốt này, nhưng cái quả của nó sẽ giảm đi rất nhiều vì nó mất đi ý nghĩa của tình thương. Còn những viên xí nghiệp, viên giám đốc nào là những người Phật tử, khi làm như vậy phát xuất một từ một tâm niệm là để tán dương công đức và xã hội hóa việc làm lành đó, thì quả phước báo nó sẽ hoàn toàn khác nhau. Có nghĩa là họ biết rằng là có nhiều công ty xí nghiệp, có nhiều viên giám đốc đó, giàu hơn họ, tầm đốc hơn họ, nhưng lại không thích làm việc bố thí. Thì khi mà nhìn thấy những cái người yếu hơn mình, tài sản ít hơn mình mà làm việc lớn như vậy, thì những người này ta bắt đầu ta phát khởi ra cái tâm là muốn làm. Đầu tiên có thể là như là một sự ganh tị, hay là một sự chứng tỏ rằng là tôi có thể có khả năng làm lớn hơn những người khác. Nó khích lệ cái tôi mà. Nhưng mà cái tôi đó cứ tự khích lệ trong một bối cảnh gắn liền với nỗi khổ niềm đau của con người để vơi đi bớt một phần nào đó, thì giá trị của đó khoảng được rất tốt. Nhưng mà cái người phát tâm chân chánh là khi làm mình phải nghĩ rằng là mình giúp người khác cũng như giúp bản thân, không bận tâm đến những cái lời khen tặng của người khác, thì cái quả phúc nó sẽ được cao nhất của đạo. Cho nên cái giá trị của nhân quả đó phần lớn nó không tỷ lệ thuận với khối lượng chúng ta gieo trồng, mà lại tỷ lệ thuận với cái tâm chúng ta tác ý trong suốt quá trình đang làm, trước khi làm và sau khi làm. Do vậy đó, kể từ khi chúng ta hiểu về nhân quả của Đức Phật rồi, tin sâu rồi đó, chúng tôi mong rằng là quý vị hãy đổi cái tầm nhìn của mình. Mỗi lần có mặt trước điện Phật tụng các thời kinh thì đừng cầu cho những người thân của mình nữa, đừng mua các ngôi chùa, cho đến cái ngày cúng sao hội đó viết là hàng dài chục tập, mỗi một tập về hàng trăm trang, mỗi một trang như vậy là đến cả vài ba chục người đọc mỗi một cái miệng, mà nó không có giá trị nhân quả gì cả. Tại vì Đức Phật không dạy chúng ta cầu nguyện, mà dạy chúng ta phát nguyện. Trong cầu nguyện á, cái tôi là đối tượng chính, cho nên yếu tố của lòng vị kỷ đó nó sẽ được phát triển. Còn trong sự phát nguyện đó, đối tượng chúng sanh là chính, cho nên tấm lòng của mình được mở rộng ra khắp mọi nơi và mọi chốn, và chúng ta sẽ trở thành một con người rất là rộng lượng và lớn về phương diện tâm thức. Do đó hãy thay thế cái thói quen. Thì đến những cái ngày chúng ta cầu cho thọ, cho cha, cho mẹ, thì chúng ta làm đã đành. Tại vì đối tượng chính yếu trong trường hợp này là cha và mẹ. Nhưng sau đó đừng bao giờ quên cái phần hồi hướng công đức cho tất cả chúng sanh, thì lúc đó chúng ta vừa được người thân của mình mà luôn được tất cả mọi người. Nhưng mà trong những tình huống còn lại đó, thì chúng ta cầu cho chúng sanh là tốt nhất. Bởi vì trong chúng sanh đó có ông bà tổ tiên, cha mẹ, người thân và người thương của mình, không có thiếu chỗ nào hết trơn. Một đại từ phủ trùm hết tất cả những gì nó trực thuộc ở trong đại từ đó. Do đó phải thay thế cái thói quen cầu nguyện bằng phát nguyện, thì hành động nhân quả chúng ta sẽ có ý nghĩa xã hội, ý nghĩa đạo đức và ý nghĩa tâm linh. Chính vì thế mà chư Phật và chư Bồ Tát luôn luôn phát nguyện như thế này. Cho đến lúc nào mà chúng sanh vẫn còn người bị đau, bị khổ, các ngài sẽ không bao giờ thành Phật. Lấy chúng sanh làm đầu, với các ngài đã nói là tôi nguyện sẽ thành Phật, dầu cho người ta đang còn khổ đau là tôi phải thành Phật trước. Không có, không có Phật nào phát nguyện vậy. Đức Phật A Di Đà phát nguyện là độ vô số chúng sanh, sau đó mới thành chánh giác. Bồ Tát Địa Tạng cũng làm cái công việc như vậy, chư Phật chư Bồ Tát cũng làm công việc như vậy. Chúng ta là những người Phật tử cũng nên phát nguyện như vậy, để cho giá trị của hành động nó vượt biên giới bờ cõi của mọi sự giới hạn ở trong cuộc đời. Để chúng tôi trình bày một cách tóm tắt về tin sâu nhân quả. Bây giờ chúng ta có khoảng vài mươi phút để vấn đáp. Quý vị có thể nêu ra những thắc mắc có thể có trong sinh hoạt hàng ngày đó, những gì mà mình chưa hiểu rành hiểu sâu, quý vị có thể mạnh dạn nêu ra những câu hỏi về bất kỳ vấn đề gì liên hệ đến sự tu học, chứ không nhất thiết là đề tài nhân quả của ngày hôm nay. Cảm ơn lời chúc tụng của một vị Phật tử. Dạ, mời cô. Mời cô ra tay. Chúng tôi xin lặp lại câu hỏi của một vị Phật tử vừa nêu đó. Có quan niệm cho rằng trong nhà cửa mà không được trong ấm hoài im lục đục là do vì xây hướng bếp nó không đúng. Như vậy là quan niệm của Phật giáo lý giải về vấn đề này như thế nào? Câu hỏi này nó liên hệ đến thành công và thất bại, tốt và xấu, hên và xui, hạnh phúc và khổ đau trong sinh hoạt hàng ngày của con người. Và nó cũng là mối bận tâm của rất nhiều người trong chúng ta. Trước nhất, chúng tôi xác quyết rằng là cái phong tục coi hướng bếp đó, liên hệ đến cái thuật phong thủy của người Trung Hoa không phát xuất từ những lời dạy của Đức Phật. Nó có gốc rễ từ nền văn hóa Trung Hoa. Những gì không được Đức Phật dạy trong kinh đó, chúng ta không nên tin theo, vì những điều đó nó có thể cương điệu quá từ một quan niệm phong thủy bình thường trở thành cái liên hệ đến thành công và thất bại của con người. Tại sao cái niềm tin sai lầm đó có thể có một cái chỗ đứng rất là vững chãi ở trong phong tục tập quán của con người? Là bởi vì nó gắn liền với sống và chết, tốt và xấu, hạnh phúc và khổ đau, thành công và thất bại. Khi một cái phong tục nào đó nó gắn liền với những thứ này, người ta sợ. Thế nên có nhiều người an ủi mình thà mình làm dư thừa còn hơn là bị thiếu. Do đó khi thấy gia đình mình lục đục, người ta đi mời các ông thầy phong thủy về để coi hướng bếp, hướng cửa cái, hướng nhà vệ sinh. Có ba hướng mà người ta thường coi: hướng bếp là trọng tâm, hướng cửa cái, hướng nhà vệ sinh là hai hướng phụ. Có nhiều người sau khi coi và sửa hướng xong rồi đó, họ trở nên ăn nên làm ra. Và từ đó họ lý giải rằng là có lẽ là nhờ chuyển hướng bếp cho nên mọi thứ đã trở nên như ý muốn. Và thực ra nó chỉ là một sự ngẫu hợp thôi. Thứ hai nữa là do cái niềm tin là thay đổi hướng bếp đó có thể tạo ra được sự phát đạt trong một gia đình đó, có thể làm cho tâm của người đó hăng quang và tin tưởng rằng họ sẽ thành công. Nhờ cái năng lực tự tin đó đó, họ đầu tư có phương pháp hơn, làm việc có nghệ thuật hơn, hiểu rõ về quy luật cung cầu của kinh tế thị trường hơn, cho nên thành công nó có. Do đó cái sự thành công trong tình huống này là do những cái hạt nhân đầu tư có phương pháp, đầu tư đúng lúc, tung ra thị trường đúng lúc, sản phẩm có chất lượng, biết là hài lòng khách hàng, chứ không phải do sự thay đổi hướng bếp mà ra. Thì sự ngẫu hợp làm cho người ta tin một cách sai. Chúng ta thử là một công tác so sánh xã hội học về những nhà chuyên xem hướng bếp cho những người khác. Nếu quý vị có thể phát hiện ra được một cái ông coi phong thủy và hướng nhà là những người giàu có thật sự á, thì chúng ta hãy nên tin. Họ là những người xem hướng bếp cho người khác với niềm hy vọng ở thân chủ rằng là họ sẽ thay đổi được cuộc đời của những người này. Nhưng chính bản thân họ, họ không thay đổi được, làm sao thay đổi cho người khác, phải không? Nếu việc xem và đổi hướng bếp có thể làm giàu, thì những ông thầy phong thủy phải là những người giàu sang phú quý đầu tiên mới đến các thân chủ được coi, phải không? Và chúng tôi xin thưa quý vị là phần lớn những người làm nghề này là ngóc đầu lên không nổi, thì sống bằng cái nghề miệng không. Có nhiều người lợi dụng những người khác nữa. Dĩ nhiên chúng tôi vẫn không phủ định là có những người rất giỏi về phong thủy, có thể tạo ra một ảnh hưởng tích cực ở một phạm vi hết sức nhất định, chứ không thể nói là toàn thể được. Nghệ thuật phong thủy nếu nhìn từ góc độ nhân duyên của nhà Phật đó, như là một nghệ thuật trang trí trong nhà và ngoài giường, sắp xếp bố cục vị trí như thế nào để sự di chuyển và có mặt sinh hoạt của chúng ta hàng ngày trong ngôi nhà đó đó nó trở nên nó thông thoáng, thuận lợi, dễ chịu, rồi đó nó dẫn đến những cái kết quả về sức khỏe nhất định. Còn cho rằng việc thay thế vị trí từ chỗ này qua chỗ khác mà có thể giải quyết được những bế tắc của nỗi khổ niềm đau hay là những sự lục đục đó, là chuyện không bao giờ có. Nhà Phật dạy chúng ta học thuyết nhân quả để buộc chúng ta có bản lãnh không được trốn chạy về những hậu quả chúng ta đang gặp. Lục đục thuộc về nhân mà cũng thuộc về quả. Nó có thể là một kết quả của những mối quan hệ do vợ và chồng không hiểu nhau, hoặc là cá tính hai người quá khác biệt, hay là cha mẹ và con cái có hai khuynh hướng đối lập hoàn toàn với nhau và không tạo ra một sự tương nhượng để cho sự khác biệt đó nó không được gia tăng, và đào sâu vào những cái giá trị chung, cho nên cuối cùng đó, gia đình đó giống như lửa và nước, mặt trời và mặt trăng, ngày và đêm. Bản chất của mọi sự lục đục đó, đều là những sự bất hòa của tâm lý con người và thái độ ứng xử, và thậm chí là mục tiêu trong các giá trị ứng xử này. Thì nhà Phật dạy là khi chúng ta phát hiện ra trong gia đình mình rơi vào cảnh lục đục, chúng ta thấy đó là một cái quả của khổ đau. Đừng bao giờ trốn chạy nó, mà hãy nhìn sâu vào gốc rễ cái gì đã tạo ra những thứ này. Bản thân người vợ hay người chồng, hoặc là cả hai, hay là cha mẹ, hoặc là con cái. Khi thấy rõ được nguyên nhân á, thì Đức Phật khẳng định chúng ta là đã giải quyết vấn đề bế tắc được 50% rồi. Và 50% còn lại là tìm ra giải pháp. Cho nên trong công thức của Tứ Diệu Đế đó, đó là bốn chân lý mầu nhiệm hay là bốn chân lý thánh. Tại sao Đức Phật lại thêm một tính từ thánh hay là mầu nhiệm vào? Là bởi vì đó, hiểu và hành trì theo hai hệ nhân quả phàm và thánh này đó, sẽ làm chúng ta từ một người phàm trở thành một người thánh, từ một người khổ đau trở thành một người có hạnh phúc. Cái công thức nhân quả của hai vế đầu đó, đó là khổ được bày ra trước, rồi sau đó truy tìm nguyên nhân. Nên là Đức Phật dạy chúng ta một bản lĩnh để nhìn sâu, thấy rộng về những gì tạo ra áp tắc trong sinh hoạt hàng ngày của mình. Sau khi thấy được cái gốc rễ của nỗi khổ niềm đau mà gia đình mình vấp phải như là một sự lục đục, thì vế thứ hai bước kế tiếp đó, quan trọng hơn, đó là tìm con đường để tháo gỡ ra nó. Con đường đó được Đức Phật nêu ra là bát chánh đạo. Yếu tố đầu tiên là chánh kiến, tức là cái nhìn chân chánh, nó liên hệ đến lập trường, lý tưởng và cái khuynh hướng nghề nghiệp của chúng ta trong cuộc đời. Khi chúng ta chọn đúng cái lập trường, khuynh hướng và lý tưởng đó, thì các bế tắc nó được giải quyết thì khá nhiều. Kế tiếp thì nó có những yếu tố khác nữa, như là tư duy chân chánh, tức là tư duy có khoa học, tư duy đúng với lại những vấn đề quy luật nhân quả được diễn ra, rồi chánh nghiệp, chánh mạng và nhiều cái chánh cái tiếp theo nữa, thì chúng ta mới giải quyết được bế tắc ở trong nhà. Cả kể như Đức Phật được giác ngộ, ngài cũng phải vận dụng bát chánh đạo để giải quyết các bế tắc. Không thể nào chúng ta tin một cách đơn thuần, quá đơn giản về những lời hứa hẹn của những ông thầy phù thủy rằng là đổi hướng huyết là đổi được cả một cuộc đời. Chuyện đó là chuyện không bao giờ có. Quý vị có thể làm một cái sự so sánh thứ hai. Thế giới của phương Tây, những người không hề có niềm tin gì về phong thủy địa lý của người Trung Hoa, có thể họ chiếm ít nhất là 4 tỷ mấy cho đến 5 tỷ. Người Trung Hoa chỉ có khoảng 1 tỷ 2 thôi. Thế giới ngày nay đã trên 6 tỷ rồi. Ai dám nói rằng là thế giới phương Tây nghèo hơn thế giới phương Đông? Vốn quá nhiều người tin về phong thủy này. Những người Trung Hoa ít nhiều đều xem phong thủy, xem hướng biết, thờ thần tài, thờ thổ địa, thờ ông táo, thờ đủ thứ thần linh mà họ không thể giàu bằng những người phương Tây, vốn không hề có những niềm tin này. Như vậy là cái gì đã tạo ra sự nghèo và giàu đó? Chủ nghĩa hành động, chủ nghĩa nhận thức và phương pháp đầu tư hành động và nhận thức này, cái đó là hoàn toàn nhân quả theo Phật dạy. Thế phương Tây mặc dù không hiểu nhân quả Phật, nhưng mà cái việc của họ làm nó lại ứng với nhân quả. Còn những người tin theo phong thủy lại rơi vào cái sự phù hộ của các cái hướng làm sao phù hộ mình được. Chỉ có nhân quả đạo đức của mình phù hộ đời sống của mình thôi. Cho nên chúng tôi lý giải hoàn toàn trên góc độ của Đức Phật dạy trong kinh, và khuyên tất cả những người con Phật đừng nên tin một cách mù quáng vào những lời hứa hẹn của nghệ thuật phong thủy, mà hãy đầu tư. Muốn giải quyết lục đục là phải tìm nguyên nhân. Nguyên nhân đó hiểu lầm, hay là nguyên nhân đó do cố ý, nguyên nhân đó là do kinh tế nghèo khó, nguyên nhân đó là do bất đồng quan điểm, nguyên nhân đó có thể là một sự tác động tiêu cực từ những người khác ở bên ngoài. Phải tìm ra được manh mối thì cái lục đục này mới được hết. Cái thứ hai nữa là những người sau khi phát hiện ra manh mối rồi cần phải có một cái lòng tha thứ bao dung, không cố chấp, để cho cái người làm sai đó mới có cơ hội tháo gỡ được cái ách tắc ở trong cuộc đời của họ, thì sự lục đục đó nó sẽ kết thúc một cách lâu dài. Cái thứ ba đó là hai bên đó là phải quên đi quá khứ, vì quá khứ là một nỗi đau. Quá khứ như là một cái miếng kẽm chai, miếng viên ve chai, dây kẽm gai, lựu đạn, súng ống, giáo mát, những nỗi khổ niềm đau nó là những thứ đó. Mà bây giờ cứ mỗi lần có một cái chuyện lục đục nào đó, nhiều người lấy cái dây mơ rễ má của nỗi khổ đau đó chất đồng chất đóng lên, rồi cuối cùng là một việc nhỏ cũng được nhân lên trở thành một việc lớn, một việc bình thường cũng trở thành một sự nghiêm trọng. Từ sự nối kết quá khứ về nỗi đau đó đã làm cho nỗi đau nó gia tăng. Do đó là những người Phật tử trong ứng xử đó, khi có một sự lục đục gì, đừng bao giờ lấy cái quá khứ ra để mà nhằn cái người đang có lục đục với mình. Vì sự nhằn đó giống như đổ lửa vào dầu hay là đổ dầu vào lửa, tình trạng nó sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn và nó dẫn đến những bế tắc lớn hơn. Thì đó là những cách là giải quyết sự lục đục theo tinh thần Phật dạy. Một câu hỏi khác: trong thân thể của tôi có rất nhiều bệnh tật, nay đau chỗ này, mai đau chỗ kia. Tôi đã đến các bệnh viện và các bác sĩ để khám và chữa trị rất nhiều lần, nhưng kết quả không tìm ra chứng bệnh gì hết. Tôi đến chùa trình bày, thầy bổn sư mới bảo rằng vậy là cô đang bị bệnh nghiệp chướng nặng nề, nên đến chùa mỗi đêm để lễ Phật sám hối cho tiêu trừ tội nghiệp. Tôi đã làm theo nhưng cũng không có kết quả nào. Xin thầy hãy lý giải gắn liền với nhân quả trong tình huống của tôi. Đây là một câu hỏi rất hay, và rất nhiều người đã vấp phải các chứng bệnh tật, và mọi sự nỗ lực thậm chí đến các bác sĩ tư nổi tiếng, các bệnh viện nước ngoài tốn kém rất nhiều tiền mà kết quả không đi đến đâu. Đến chùa tụng kinh để giải nghiệp, kết quả mà không có. Thì trong tình huống đó nó là nghiệp gì? Ở trong câu hỏi nó không nói rõ cái chứng bệnh nào mà người Phật tử nữ này vấp phải là gì. Chúng tôi dựa theo cái mô tả này để có thể lý giải một cách chung chung. Nay đau chỗ này, mai đau chỗ khác đó. Cái đó có thể là chứng bệnh đau nhức xương khớp không à? Hay là suy thoái xương, bệnh gút. Những chứng bệnh đó đó, đi Tây y không phải là một giải pháp. Bản chất của các phương thuốc và trị liệu Tây y cho những chứng bệnh đau chỗ này, mai đau chỗ kia đó, nó chỉ là một sự chữa lửa, đau chỗ nào trị chỗ đó mà, chứ không trị được nguyên nhân. Để hiểu nhân quả, chúng ta phải trị cái gốc rễ nó phát sinh ra những chứng bệnh này. Các loại thuốc Tây thường có tác dụng phụ, hết bệnh A thì phát sinh ra bệnh B, tốt cho gan á thì hại bao tử, tốt cho xương khớp á thì hại cho thận, và ngược lại. Do đó là uống thuốc một thời gian rồi thì bệnh này vừa hết thì bệnh khác phát sinh, là chuyện rất bình thường. Nay đau chỗ này, mai bao chỗ khác. Nay là trong suốt quá trình trị bệnh, mai là kết quả nó được khá khá chỗ này thì nó lại phát sinh chỗ kia. Do đó là vì chúng ta đã chọn phương pháp trị liệu cho cái chứng bệnh này không có đúng cái nơi và cái chốn, và cái chứng bệnh chúng ta cần phải được đặt để tháo gỡ. Chúng tôi khuyên rằng là những người nào bị những cái chứng bệnh đau xương khớp loại nặng thì lúc đầu quý vị có thể đến các bệnh viện để chụp CT hoặc là chụp cộng hưởng từ. Sau khi phát hiện được rõ ở vùng xương khớp nào bệnh đau nhất rồi đó, thì không cần phải đi trị liệu ở các bệnh viện Tây, và cũng không cần trị liệu ở các bác sĩ tư tốn kém nhiều tiền. Vấn đề quan trọng là quý vị phải tập luyện thể dục thể thao hàng ngày, và cái phương pháp tập luyện không tốn tiền mà có kết quả nhiều nhất đó, quý vị biết là gì không? Lạy Phật. Đứng từ góc độ thể dục đó, cái động tác đứng lên lại xuống, hít thở đều đặn là một sự vận động toàn thân, còn hơn cả sự vận động của bơi lội đó. Người Tây Tạng có thói quen là ngày nào cũng lại Phật, có người lại mỗi ngày 1000 lại từ sáng đến chiều tối. Họ lại đến độ đó là nếu như không có dùng những cái vật hỗ trợ ở cái đầu gối thì cái đầu gối đó nó sẽ bị chầy xước, không lại được nữa. Một ngày lại 1000 lại là, cho nên họ phải lấy cái ruột bánh xe đó đắp vào hai cái cùi chỏ và hai cái đầu gối. Họ phải đi lại bằng cách là để một tấm ván bề ngang khoảng chừng 5 tấc, bề dài khoảng 2 thước, đứng và lại chuồng ra phía trước như vậy đó, để có thể lại được lâu dài. Và do đó họ ít bệnh tật lắm. Những người Tây Tạng rất ít bệnh tật. Thói quen tốt thứ hai của họ là đi kinh hành. Cứ sáng sớm đó, ở cái vùng Nam Na Sa La, nơi mà ngài Đạt Lai Đạt Ma đang cư trú đó, thì hàng loạt những người Phật tử Tây Tạng không ai bảo ai, cứ khoảng chừng 4 giờ khuya là họ có mặt. Họ đi kinh hành vòng hết cái quả núi nơi ngài đang ở. Mà đi vòng như vậy quý vị biết là nó cũng khoảng vài cây số. Thay vì quý vị đi tập ở công viên mà anh ai nói chuyện, vừa tập vừa nói chuyện nó đâu có tốt cho sức khỏe đâu. Tại vì cái không khí nó không được đưa vào trong cơ thể một cách đầy đủ. À, rồi nó còn phát sinh thêm những cái chuyện nhân tình thế thái này nữa, nó làm cho mình có thêm những nỗi buồn. Còn những người đi kinh hành á, mặc dù họ nghĩ đó là thẩm dục, nhưng nó là một sự tập thể dục mà gọi là tâm á, hướng về con đường thiện đạo đức tu tập, cho nên cái năng lực tâm linh được phát triển trong những hành động rất bình thường như thế này. Sức khỏe vừa có, phước báo vừa tăng, tâm linh á, là được phát triển. Cho nên để bớt nay đau chỗ này mai đau chỗ khác đó, quý vị cứ ở nhà, nếu nhà rộng đó, nhà dài thì nên lại mỗi ngày 49 lại. Tại 108 nhiều người ngán quá lại không nổi. Còn ai yếu nữa thì lại một ngày là 18 lại buổi sáng, 18 lại buổi trưa, 18 lại buổi chiều, nhất là trước khi đi ngủ. Thì chúng tôi cam đoan quý vị, nhất là phụ nữ, không cần phải đến những cái phòng tập thể dục thẩm mỹ vẫn đẹp như thường. Không cần phải đến các phẩm đối diện để giải phẫu mỡ, vẫn có eo ốc. Vừa có phước báo, vừa có sức khỏe nữa, có gì sướng cho bằng, phải không ạ? Còn nếu như nhà nào mà chặt á, hãy đến chính điện của chùa đây lại, thì ni sư sẽ tạo điều kiện cho quý vị lại thoải mái, không sao hết. Do đó chúng ta phải trị liệu đúng phương pháp thì kết quả mới có. Có những chứng bệnh á, không thể lý giải một cách đơn thuần là bệnh nghiệp. Bởi vì đó, những cái chứng bệnh nghiệp đó, nó diễn ra theo một cách thế đó, ngoài sự khống chế và nỗ lực của con người. Chẳng hạn như một người nào đó cứ mỗi buổi sáng là tập thể dục, giờ giấc sinh hoạt đó, rất ổn định, 8 giờ ngủ, 8 giờ làm, 8 giờ sinh hoạt gia đình, ăn uống đó, đều đặn, biết về dược chất của thực phẩm, ngủ nghỉ là thích hợp, làm việc không quá sức, ấy thế mà một cái chứng bệnh nan y nào đó vẫn xuất hiện với họ. Thì trong tình huống đó chúng ta biết đây là cái bệnh nghiệp. Tại vì đối với những người bình thường nỗ lực như vậy là sức khỏe họ tốt lắm rồi, mà tại sao người này mà không tốt? Thì bệnh nghiệp đó là cái loại bệnh không phải là do cái tiến trình đó, xử lý cơ thể sai phương pháp mà tạo ra, mà nó tạo ra như là một hệ quả tất yếu do một cái tâm lý tiêu cực nào đó nó xuất hiện trong con người của người đó, cho nên cái hạt giống tiêu cực trong quá khứ nó có cơ hội được trổ quả, gọi là bệnh nghiệp. Chẳng hạn như ngài Ngộ Đạt Quốc Sư, cả suốt 10 kiếp làm vị tu sĩ chân chánh, cho những nghiệp xấu, cái ăn quán giang hồ do xử tội sai một cái người vô tội, không có cơ hội để trổ quả. Đến kiếp thứ 10, cái kiếp mà ngài được làm quốc sư, nhà vua đã phải tưởng thưởng ngài đó bằng một cái lâm tòa, một cái tòa sòng rất quý báu bằng trầm hương. Lúc đó trong sách sử mô tả là ngài khởi lên một cái tâm niệm thỏa mãn, thích thú, bản ngã có mặt chút xíu thôi, thì cái nghiệp ăn quán giang hồ đó giữa Viên Án và Triệu Thố cách đây 10 kiếp đó, bắt đầu được xuất hiện. Cơ thể của ngài bắt đầu có một cái mục rẽ đau nhức nhói, khó chịu vô cùng. Chữa trị các vị thần y cỡ nào nó cũng không hết, vì bệnh nghiệp mà, đi đúng thầy đúng thuốc mà vẫn không hết. Lúc đó ngài mới nhớ lại cái lời của một vị hòa thượng mà ngài gặp cách đây vài năm, rằng là mỗi khi mà ông có một cái nỗi khổ niềm đau nào lớn mà chữa trị mọi nơi mà không khỏi đó, thì hãy đến núi đó để gặp tôi, chỉ cần gọi tên tôi sẽ xuất hiện. Nhớ là cái lời gặp một vị hòa thượng ăn mặc rách rưới với một cái đạo phong rất đặc biệt đó, thì vị quốc sư này đã đến. Khi đến thì đúng theo cái lời đã hứa, vị hòa thượng đó có mặt và khuyên ta xuống cái suối, tạm gọi là suối Giải Quang, lấy những ngọn lọt nước đó với cái tâm quán về lòng từ bi vào trong dòng nước, và tưới, lấy dòng nước ta tưới lên cái mục ghẻ này, và mong cho các ăn quán giang hồ nhiều đời nhiều kiếp á, được tháo gỡ. Thì sau khi rửa xong á thì vị hòa thượng cũng biến mất, cái cục ghẻ bắt đầu đã teo lại từ từ và đã hết luôn. Dòng nước suối và sau lại có cái khả năng trị bệnh. Tại vì cái bệnh này không phải là bệnh vật lý và là cái bệnh ăn quán giang hồ, cho nên chỉ có lòng từ bi là phương thuốc để trị liệu được nó. Do đó các cái loại bệnh nghiệp á, nó đều thuộc về cái ăn quán giang hồ hay là một cái hành động tiêu cực nào đó của chúng ta trong quá khứ mà chúng ta là không có dịp sám hối. Thì thông qua sự sám hối ở các chùa hoặc là làm lành lánh dữ, gieo những hạt giống tích cực đối lập với là những hạt giống tiêu cực trong quá khứ, thì cái nghiệp đó mới được giải, mà không á nó sẽ không được kết thúc. Cách đây khoảng chừng một tháng là có một cô Phật tử nữ rất là hiếu kính với người mẹ đến chùa Giác Ngộ và thưa với chúng tôi rằng là gia đình của cô rất là giàu có. Người thân đó, trong gia đình là bác sĩ ở trong bệnh viện Chợ Rẫy. Mẹ của cô đó bị đau cuống họng thường thôi, tới đó chữa trị thay vì bình thường khoảng chừng một tuần lễ là hết. Mà vì có một người thân là bác sĩ cho nên ông bác sĩ này dẫn đến ông trưởng khoa rất giỏi để điều trị bệnh cho bà. Ấy thế mà bà lại không hết mà bị nặng hơn. Các bác sĩ mới hội họp lại với nhau và buộc là bà phải mổ. Thì thông thường cuốn mổ về phế quản hay là cuốn họng đơn giản lắm. Người ta 10 người mổ là 10 người có kết quả. Bà này mổ lần thứ nhất không thành công, mổ lần thứ hai cũng thành công. Người ta phải đưa cái ống hút vào trong cơ thể của bà. Thì thông thường người khác mà đưa ống hút thì người ta cũng sống một cách bình thường. Bà này đưa vô thì ói mửa ra. Tức là làm mọi phương thuốc, mọi phương cách cũng không khỏi, rồi cuối cùng mà ta chết trong bệnh viện. Thì trong những tình huống đó chúng tôi lý giải đó là bệnh nghiệp, tức là bác sĩ giỏi nhất. Thay vì những bác sĩ bình thường trị cũng hết đâu, bác sĩ giỏi nhất mà bà không thành công. Nỗ lực lần thứ nhất không xong, nỗ lực lần hai bị thất bại, lần thứ ba cũng không đi tới đâu. Và cuối cùng bế tắc đau đớn nhất là cái chết. Chúng tôi mới nói là rất tiếc là cô đến đây muộn quá. Chứ phải khi mà người mẹ của cô mới được đưa vào bệnh viện đó, mà thấy cái triệu chứng không ổn đó, nên gặp các thầy để các thầy hướng dẫn cho cái phương pháp sám hối. Vì có những loại bệnh nghiệp đó mà sám hối nó có thể giảm đi một phần, nếu không giảm hơi tất cả. Và nhất là chúng ta tạo ra những nghiệp phóng sanh, tạo ra sự sống đó, thì cái nghiệp về chết yểu, chết trong lúc mà mình có tài sản mình không hưởng thụ được đó, nó có thể được chuyển đi một cách khá tốt. Do đó đau đớn và đến hết bệnh viện, đến hết các bác sĩ tư đó mà không kết quả, mà đến chùa sám hối mà không thành công đó, thì chúng ta biết rằng cái này không phải bệnh nghiệp rồi, mà nó là bệnh vật lý. Và vì chúng ta đến không đúng bác sĩ hoặc là đến không đúng cái người chữa trị có thể mang lại sự lành mạnh cho chúng ta. Mà đau nhất về xương khớp thì chúng tôi khuyên quý vị là không nên trị tây y. Trị tây y đó ngày càng nghiêm trọng hơn. Quý vị có thể vừa đau cái thận trong một thời gian dài, sau đó đau luôn cả cái bao tử và hại luôn cả cái gan. Đến lúc nào đó khi phát hiện ra thì hết phương cứu chữa. Mổ, giải phẫu không phải là một giải pháp. Cho nên nên đi những vị đông y giỏi, những phương pháp trị liệu tốt đó, thì có thể tháo gỡ được quý vị. Quý vị có thể tìm những người thích hợp mà đi. Một câu hỏi khác. Tôi là người Phật tử đã quy Tam Bảo, thầy bổn sư tôi dạy là nên thầy Phật ở trong nhà. Tôi vâng theo lời thầy thờ Phật Quan Âm. Sau một thời gian trong nhà xảy ra những chuyện không suôn sẻ. Tôi đi xem thầy bói bảo là thờ mẹ sanh mẹ độ hoặc là bà thánh Anh La Sát. Tôi đã làm theo, nhưng sau đó trong gia đình vẫn có những chuyện không như ý tiếp tục diễn ra. Tôi đâm ra hoang mang nghĩ ngợi, bất an trong lòng. Xin thầy lý giải về tình huống này. Cái sai lầm đầu tiên của rất nhiều người Phật tử khi thỉnh Phật về nhà thờ nghĩ rằng là Phật sẽ ban ơn giáng phúc, phù hộ sức khỏe và sự thịnh vượng của một gia đình. Cái phong tục tập quán thờ Phật và các vị Bồ Tát trong Phật giáo là nhằm giúp chúng ta luôn luôn nhớ đến những cái gương hạnh và sự dấn thân vô ngã của các ngài trong cuộc đời để làm theo. Danh hiệu của chư Phật và các vị Bồ Tát là một hạnh nguyện. Chỉ cần học theo cái hạnh nguyện thông qua tên gọi của các ngài, chúng ta chuyển hóa được rất nhiều người cái nghiệp xấu. Và chính hành động tích cực của chúng ta do học theo các ngài đó giúp cho gia đình chúng ta được an vui hạnh phúc. Chứ việc thờ của các ngài đó chỉ có phước báo của lòng tôn kính là hết. Nhân nào quả đó mà. Tôn thờ kính Phật hàng ngày hàng giờ, cúng hoa cúng trái cúng bông thì chúng ta có được cái phước tôn kính. Và thứ hai chúng ta sẽ có được cái phước của tài sản, là ví dụ như là người phụ nữ thích có gương mặt đẹp, có nhan sắc tốt để có thể thăng hoa tiến chức ở trong xã hội, thì thường là họ cúng những loại hoa đẹp nhất cho Phật. Mặc dù đây là cái cúng có cái nguyện vọng, nhưng kết quả vẫn có thể đến cho họ, tại vì họ gieo những cái hành động làm đẹp trang nghiêm một ngôi chùa, thì kết quả là thân thể của họ được đẹp thôi. Tức là nhân và quả nó cũng cùng tính chất như chúng tôi nói khi nãy. Cúng trái cây cho Phật đó, là cúng gạo cúng thóc thực phẩm cho chùa, sau này đó thì cái tài sản của cải mình nó được đầy đủ, vì sự cúng đó nó thuộc về cái hạt giống của tài sản, cho nên cái quả của nó thuộc về tài sản. Còn chuyện lục đục ở trong gia đình hay là chuyện không suôn sẻ, nó không liên hệ gì đến chuyện cúng hay không cúng này, mà liên hệ đến cái cách sống của chúng ta hàng ngày. Và hơn nữa, chư Phật các Bồ Tát không thể gia hộ cho chúng ta, ngoài chính các hành động đạo đức sẽ bảo hộ cho mình, các ngài gia hộ chúng ta ở một phương diện tinh thần và tâm linh, có thêm cái niềm là hân hoan hạnh phúc, đời sống đạo đức để hóa giải những bất ổn trong gia đình, các ngài hỗ trợ chúng ta về phương diện tinh thần. Còn nếu mà việc thờ các ngài mà trong gia đình đó được lên suôn sẻ đó, thì có lẽ rằng là cái lòng từ bi của chư Phật sẽ bị giới hạn mất. Là bởi vì chỉ có ai thờ các ngài mới gia hộ, còn hàng loạt hàng vô số các loại chúng sanh không thờ các ngài đi đọt sao? Chúng ta hiểu cái lòng từ bi của chư Phật đơn giản quá vậy. Do đó là quý vị đổi quan niệm về thờ kính Phật ở trong nhà. Trở lại đối tượng thờ ở trong tình huống người Phật tử này là thờ Bồ Tát Quan Thế Âm. Bồ Tát mang hạnh nguyện của lòng từ bi, được xem là Đức Mẹ từ bi, Đức Mẹ tình thương. Hạnh nguyện từ bi và tình thương của ngài đó gắn liền với cái cách thức là nghe có sự cảm thông. Quan Thế Âm, quan là quan sát, quan sát nó khác với cái nhìn của con mắt. Khi chúng ta nhìn của con mắt, chúng ta bị giới hạn bởi cận thị, viễn thị, loạn thị hay là những cái ảnh hưởng tiêu cực khác đó, của sức khỏe của con mắt. Còn khi chúng ta quan sát đó, chúng ta thấy là nó dùng bằng cái trí và cái nhận thức của mình để mình có thể nhìn xa thấy rộng cái chính xác để mang lại giá trị lệ lạc cho bản thân mình. Do đó chúng ta phải quan sát cuộc đời, quan sát người thân và những người thương mình bằng cái hạnh lắng nghe của lỗ tai, đó là thế âm, tức là nghe những âm thanh của cuộc đời. Và từ âm thanh của cuộc đời đó, nó mang nhiều cái oán hận, nhiều trách móc, thù hằn, cằn nhằn, khó chịu, phê bình, chỉ trích, hơn thua, hạng thù. Ở đâu mà chúng ta nghe những chuyện mà nhỏ to tâm sự đó, toàn là rác rưới, không của cái này thì cũng của những cái khác. Khi nghe cái chuyện làng sớm về rồi là mình ăn không ngon ngủ không yên, ấy thế mà người ta vẫn thích nghe. Chỗ nào mà nghe chuyện xấu mình về mình truyền bá nhanh lắm. Thì nếu chuyện xấu đó người ta biết cái nghệ thuật đó mà tâm lý đó, tôi nói cho bà nghe chuyện này bí mật lắm á, tôi chỉ nói cho một mình bà biết thôi, đừng có nói cho người khác đâu. Mốt mà ai biết là bà chịu trách nhiệm á, thì ngày hôm sau khắp chợ đều biết hết trơn. Tại vì trong tất cả những sự bí mật á là một sự bật mí. Do đó là cái kinh hướng mà nghe những cái xấu á, truyền đụng cái đó nó lại lan rộng ở rất nhiều người chúng ta. Nghe cái đó rồi chúng ta mang rác rưới của khổ đau, rác rưới của bất hạnh vào trong dòng cảm xúc mình, là biến cảm xúc của mình trở thành một cái sọt rác để chứa được những thứ đó. Cái người chia sẻ tâm sự nhỏ to xong rồi thì họ cảm thấy được phóng thích, họ cảm thấy thoải mái lắm, nói cho nó đã tức đã giận mà. Còn cái người lắng nghe mang quá hết tất cả cái đó về trong nhà, nếu không có năng lực của Bồ Tát Quan Thế Âm á, thì không tổ quả nhập ma cũng thắt điên bắt đảo. Do đó quý vị phải thay thế, hay là ít nói một câu chuyện để niệm nhiều một câu Phật, để thay thế đó thì từ cái giá trị những cái câu chuyện hàng ngày nó sẽ mang những giá trị tâm linh. Rồi bây giờ tương tự đó, ít nghe một câu chuyện, nghe nhiều một câu Phật thì giá trị tâm linh nó sẽ được gia tăng và càng cao. Như vậy chúng ta đang làm cái công việc là thờ phượng tôn kính Bồ Tát Hòa Tham, bởi vì cái hạnh người của Ngài là lắng nghe người khác, lắng nghe cuộc đời, lắng nghe người thương, lắng nghe người thăm bằng một cái tâm trạng và thái độ không phê bình và chỉ trích. Chúng ta phải biến chúng ta trở thành giống như một cái sọt rác, mà cái sọt rác là không có đáy nha. Cái nghĩa là tất cả những sự phóng thích, nỗi buồn, niềm đau của người khác rớt vào nó lọt xuống hết trơn, nó không giữ lại trong tâm của mình. Nghe lỗ tai trước đó, cho nó bay vào lỗ tai sau, mà cũng không cần phải truyền tụng lại cho những người khác biết nữa. Nghe như vậy đó thì người kia giải tỏa được cái uất hận, và bản thân mình đó là đang làm công việc hỗ trợ tâm lý, tạo ra một niềm an vui ở bản thân họ. Thì lúc đó đó thiết lập được cái tình thân và cảm tình rồi đó, chúng ta mới tiếp tục làm công việc thứ hai là tìm ra một giải pháp cho họ. Phần lớn đó, chúng ta dễ dàng thiết lập liên minh với nỗi đau của những người thân. Ví dụ như là một người mẹ với tư cách là một người vợ bất hạnh bị người chồng ruồng bỏ, thì cái người vợ này đó khi nói chuyện với đứa con đó, sẽ lấy cái tình cảm của người mẹ tạo ra cái tính cách liên minh với đứa con của mình, là buộc các đứa con của mình không được nhìn mặt ba của nó. Thỉnh thoảng có nhiều người ứng xử như vậy, hoặc là người cha cũng có thể làm tương tự. Sự tạo ra tính cách liên minh này đó, nếu là một đứa con hiếu thảo đó, nó sẽ trở thành kẻ bất hiếu vì nó hận ba đó hoặc là hận mẹ nó. Đó là chúng ta đang là mở rộng cái phạm vi của nỗi khổ niềm đau từ bản thân mình đến người thân của mình. Chúng ta đang gieo rắc những sự bất hạnh, và do đó cái nỗi bất hạnh trong toàn gia đình sẽ được đốt cháy, và do đó là được một điều không tốt. Trong tình huống như vậy thì chúng ta phải biết lắng nghe, lắng nghe để chúng ta giải bài, và chúng ta tìm một cách để cho cái người trình bày nỗi khổ niềm đau đó đó không bị đốt cháy nhiều hơn nữa, có nghĩa là đừng đổ dầu vào lửa. Chúng ta có thể nói thôi, nếu như mẹ và ba không hợp với nhau, có thể là ly dị hoặc là ly thân, đường ai lấy đi, và hãy chia tay với nhau trong một cái tinh thần rất là hài hòa với nhau, đừng biến nhau trở thành kẻ thù. Bởi vì theo nhân quả của nhà Phật á, cái ăn quán giang hồ kiếp này mà không tháo gỡ được á, hận thù đó sẽ là cho vì gặp nhau kiếp sau nữa, lúc đầu cũng thương rồi sau đó trở thành hận và thù nữa. Thế nên là hãy giải tỏ cái gốc bế tắc với nhau rồi hãy ly dị với nhau, gặp nhau cũng vui vẻ bình thường, đường ai lấy đi thôi. Thì như vậy là chúng ta đang thương bản thân mình và thương người khác. Chỉ có lòng từ bi, sự hiểu biết mới có thể giúp cho mình làm được việc này một cách có nghệ thuật. Cho nên Đức Phật đã dạy hạnh nguyện Bồ Tát Quan Thâm là quán, tức là dùng bằng cái trí tuệ chứ không phải dùng bằng con mắt. Nhờ có cái quán bằng cái trí tuệ đó, chúng ta mới lắng nghe được những âm thanh của cuộc đời với những bế tắc và nỗi khổ và giải quyết nó một cách có nghệ thuật. Thông thường chúng ta nghe bằng lỗ tai, ở đây Đức Phật lại nói rằng là chúng ta nghe bằng cái cách quán con mắt, quán thế âm. Thường là quán là bằng hình sắc, ở đây là quán âm thanh. Do đó chúng ta phải phối hợp hai thứ, vừa tự giác mà vừa có hạnh lắng nghe, có hiểu biết. Thì lúc đó đó là mọi sự xảy ra trong gia đình đó, nó sẽ giảm đi một cách tốt nhất. Cho nên là quý vị cứ tiếp tục thờ Bồ Tát Quan Thâm trong nhà, và nhớ rằng là cái hạnh người của Ngài đó là mang tình thương. Mà muốn có tình thương á, mình phải hiểu biết người khác. Mình thương mà không có hiểu biết á, càng thương á là càng dựng lên các ngục tù cho người ta. Ví dụ như những người phụ nữ mà ghen tuông nhiều quá đó, càng thương chồng nhiều chừng nào thì càng tạo ra những dây kẽm gai, và là đi đọt cái cảm xúc của người đó, làm cho người đó cảm thấy ngột ngạt khó chịu, giống như một con chim bị nhốt trong lòng, hằng ngày cho ăn ngon đủ thứ hết trơn á, nhưng cái lòng vẫn là cái lòng thôi, dầu cái lòng đó được làm bằng vàng. Cho nên trong tình thương mà muốn không tạo ra những sự rầy rà trong gia đình mà có mọi sự suôn sẻ đó, thì tình thương đó phải đi kèm với một sự hiểu biết. Hình ảnh thứ hai của Bồ Tát Quan Thế Âm là tượng thiên của thiên nhãn. Cho mỗi một cái bàn tay luôn luôn có một con mắt, mà cả ngàn bàn tay là có cả ngàn con mắt. Hành động của tình thương trong nhà Phật đó, không phải là hành động nói suông, mà đó là hành động cụ thể, cho nên nó thể hiện bằng một bàn tay. Khi mình nói mình thương ai, mình phải có sự chăm sóc, có sự lo lắng. Chứ còn chồng mà nói thương vợ, đến ngày sinh nhật của vợ quên mất tiêu, có nhớ đi nữa cũng không mua món quà, có mua đi nữa cũng gửi người khác đem về, chứ mình đi nhậu với bạn bè sao nói tình thương được. Cho nên tình thương phải được thể hiện bằng một cách cụ thể, bằng bàn tay. Chỉ như nếu tình thương đó chỉ đơn thuần là một tình thương mà không có hành có tờ giấy đi theo sau của con mắt đó, thì tình thương đó sẽ là sẽ thành một sự đi đọt cảm xúc cho nhau, và hận và thù sẽ bắt đầu có mặt. Cho nên khi thờ Bồ Tát Quán Thế Âm, quý vị nhớ theo tình thương có tự giác, tình thương có hiểu biết, chăm sóc có tự giác, chăm sóc có hiểu biết, thì hạnh phúc đó nó sẽ bắt đầu có mặt. Do đó quý vị đừng bao giờ tin dị đoan, thờ mẹ sanh mẹ độ, hay là thờ bà thánh thánh Anh La Sát. Thờ bà La Sát thì mình học theo cái hạnh La Sát là trở thành, nếu phụ nữ là sư tử Hà Đông, tức là từ một người vợ hiền hòa thờ bà La Sát riết trở thành sư tử Hà Đông, thì chồng mình trước sau gì cũng bỏ hết trơn. Ai mà dám ở với bà La Sát không? Còn thờ bà mẹ sanh mẹ độ riết rồi mình trở thành ỷ lại, mặc dù sự độ đó không có, nhưng mà mình nghĩ rằng có một người nào độ mình, lo cho mình, chăm sóc cho mình, cho nên mình không làm gì hết, thì cuối cùng thế nào cũng trở thành một người nghèo khó. Cho đó là đừng có thờ theo quan niệm tín ngưỡng dân gian, mà cứ tiếp tục thờ Bồ Tát Quan Thế Âm. Và khi thờ Ngài đừng mong Ngài ban phước, mà hãy học hỏi theo hành vi của Ngài đó, thì những cái suôn sẻ nó sẽ có mặt thôi. Còn những áp tắc nào đó chúng ta phải biết được nguyên nhân của nó thì chúng ta mới tháo gỡ được. Do đó là xin người Phật tử đặt câu hỏi này là hãy ngưng sự hoang mang, vì sự hoang mang sẽ làm rối tâm, rối tâm sẽ tạo ra những nỗi lo, các nỗi lo đó sẽ đốt cháy hạnh phúc, và do đó cái tâm trí của người lo này sẽ mất đi sự sáng suốt. Cho nên mỗi chuyện vặt vãnh nho nhỏ trong gia đình không đáng vào đâu, như cái niềm tin mê tín rằng là thờ không đúng đó, làm cho mình lý giải và quy kết trách nhiệm vào đó, và do đó sự thờ phượng trong tình huống này mất hết tất cả các ý nghĩa của nó. Nên học hỏi theo Bồ Tát Quan Thế Âm. Tương tự, ai thờ Đức Phật Di Lặc trong nhà thì phải nhớ đến hai gương hạnh của Ngài là hoan hỷ bằng những nụ cười, và tha thứ ở trong lỗi lầm của người khác qua hình ảnh của cái bụng bự. Bự để phải ăn uống đâu. Cho nên thờ Ngài đừng có nghĩ rằng là cúng Ngài nhiều nải chuối để cho sau này mà mình có phát lộc, cửa vào tiền vào thì như là như nước, mà tiêu xài như là những giọt, tiền vào như đá mà xài ra như hạt cát. Tưởng như vậy là sai lầm, thì cái bụng đó là tượng trưng cho sự tha thứ, chịu đựng tha thứ người khác. Còn cái điệu cười quan hệ thì xóa đi những nỗi đau, những nỗi buồn trong cuộc đời. Ai làm được điều đó thì thờ Phật Di Lặc mới đúng là đúng cách. Còn ai thờ Đức Phật Thích Ca thì phải nhớ rằng là Ngài đã từ bỏ cung vàng điện ngọc, không màng đến những giá trị vật chất, mang tình thương đến tất cả nhân loại, mở rộng tình thương đối với tất cả mọi loài. Thì lúc đó chúng ta học theo cái hạnh vị tha, bao dung, và chúng ta phải nỗ lực bằng chính bản thân của mình trong sự giúp đỡ người khác. Thì mỗi một người Phật có một hạnh nguyện, nương theo hạnh nguyện của các Ngài, chúng ta sẽ có được những giá trị cho bản thân mình. Còn Đức Phật Thích Ca còn có tên đề là Tất Đạt Đa, làm vạn sự giai thành, tức là lời nguyện ước được thành tựu. Mà muốn cho lời nguyện thành tựu thì không có gì khác hơn là phải hành động thôi, chứ cầu nguyện thông thường chỉ mang lại cầu bất đắc khổ. Đó là một trong những nỗi khổ rất lớn mà Đức Phật đã nêu ra ở trong Tứ Diệu Đế. Một câu hỏi khác: kính thưa thầy, con nghe nói là ai tu thì sẽ tiêu trừ được nghiệp chướng, còn con thì con thấy là bản thân con càng ngày càng đổ nghiệp, hay sân giận, hay làm phiền sư phụ và huynh đệ của con cũng rất là buồn. Kính mong thầy cho một lời khuyên để con lấy đó làm hành trang giải bớt được những cái nghiệp khổ của bản thân. Tu đúng cách đó, thì nghiệp chướng sẽ được tiêu trừ. Hành động tu nó giống như là gỡ mối tơ vò, tháo ra những cái gút mắc ở trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của mình, giữa các mối quan hệ của chúng ta với những người khác. Niệm Phật, tụng kinh, bái sám, trì chú, kinh hành, những khóa lễ, những khóa tu là những phương tiện tốt nhất để mình quán chiếu lại cái cách thức ứng xử của mình với những người khác. Nếu như chúng ta chỉ tu ở trên niệm Phật mà không tu trong những sinh hoạt bình thường, cái giá trị của sự tu đó rất hạn chế. Cho nên là sau khi tu ở chùa xong rồi, giữ một ngày tu rồi đó, quý vị phải ứng dụng lời Phật dạy, thì giá trị của cái tu đó nó mới cao được. Cho nên tu á, rõ ràng là tiêu trừ nghiệp chướng, là bởi vì là nỗ lực tháo gỡ bế tắc mà. Ai có nỗ lực tháo gỡ bế tắc của tâm lý, của cảm xúc, của hành vi, có mối quan hệ với sự tiền kỳ đó sẽ có hạnh phúc lâu và dài. Còn khi mà càng tu mà mình càng thấy mình bị đổ nghiệp thì biết rằng là cái phương pháp tu đó nó chưa đúng. Mặc dầu cái thái độ, cái nhiệt huyết, sự phát tâm là mãnh liệt, nhưng mà tu sai phương pháp có thể dẫn đến cái tình trạng làm cho mình ngày càng phiền não nhiều hơn. Chẳng hạn có những người chấp tướng nhiều quá, khi mới bắt đầu phát tâm vào chùa trở thành một người tu, mình mong mỏi rằng là những người đi tu trước của mình phải tinh tấn hơn mình nhiều. Nhưng mà thỉnh thoảng người thấy những người đi trước của mình hoặc là những người đồng liêu, đồng hồng hạnh không làm được những gì mà mình mong đợi đó, bắt đầu phiền não phát sanh. Cho nên từ đó cái tâm lý cống cao ngã mạn kéo theo. Do đó là cứ mỗi hành động tinh tấn của mình ở trên chùa, trên điện Phật, trong công phu bái sám nó là không mang được hạnh phúc. Vì mình cứ đi đối chiếu với người khác mà cái đối chiếu đó làm cho mình sanh cái tâm là so sánh hơn bằng và thua. Và do đó nó không bao giờ có được một cái gì đó thoải mái. Mình phải hiểu là mỗi người có những cái biệt nghiệp bên cạnh những cái cộng nghiệp chung ở trong một cái tập thể. Mình cũng có những biệt nghiệp, cho nên đừng lấy biệt nghiệp của mình làm trục khi để nhận định đánh giá và buộc người khác phải giống như mình. Với cái tâm niệm đó đó thì mình không bao giờ có thái độ là quan trọng quá vấn đề, thần tượng quá con người. Và mình thấy rằng là ai cũng có thể có những cái giới hạn bên cạnh những thành công rất lớn của người đó. Cho nên cái tâm niệm này sẽ làm cho mình đi tới đâu là thấy hạnh phúc tới đó, còn bằng không đi tới đâu thấy những chiếc gai. Thái độ của người tích cực và tiêu cực nó khác nhau ở chỗ đó. Nếu người tích cực đó, nhìn vào cây hồng đó, chỉ thấy to là những cái gai, thân cũng gai, lá cũng gai, thì ngược lại người tích cực đó, sẽ quên đi những cái cây gai, lá gai, thân gai và cành gai để thấy cái chiếc hoa hồng tươi màu hương sắc của nó. Muốn có được cái hoa hồng đó, chúng ta không thể tách rời những cái tuyết gai của cây hồng. Do đó thay đổi cái nhìn về tính tương đối để thế nó khỏi cái sự tuyệt đối, thì đi tới đâu chúng ta cũng cảm thấy thoải mái. Thì mỗi sự tinh tấn của mình, mỗi sự lạc quan yêu đời của mình, tu tập đúng phương pháp của mình sẽ mang lại hạnh phúc cho bản thân. Và do đó chúng ta không cần phiền não với những người mà chúng ta nghĩ rằng là họ thua mình, thì người đó cũng từ từ bắt chước mình và làm tốt theo. Còn đối với những người Phật tử khi phát tâm Bồ Đề là những việc Phật sự dũng mãnh á, và bị những hiện tượng đổ nghiệp phiền não chồng chất đó, là chúng ta biết rằng là trong lúc chúng ta làm có lẽ là cái tâm vọng cầu danh và vọng đó, nó có thể có, cho nên nghiệp mới bắt đầu đổ. Hoạt động Phật sự đó, nó giống như là một chiến trường. Chứ tôi mạnh dạn gọi cái hoạt động Phật sự như một chiến trường là bởi vì là cứ mỗi một hành động Phật sự được thể hiện đó, cái nỗi khổ niềm đau ở những chỗ khác nó được giảm đi. Và do đó cái lực lượng xấu và ác đó, phải giành cái thế rồi quyền khống chế. Do đó các hành động của chúng ta sẽ luôn luôn bị sự kháng cự và đối lập. Thì hiểu được cái quy trình nhân quả tâm lý của cái thế lực tốt và xấu, tiêu cực và tích cực đó, chúng ta hãy trở nên một cách rất là bình thường. Đừng bao giờ bận tâm và lo lắng đến những gì nó đối lập với các hoạt động tốt của mình đang được diễn ra. Thì lúc đó nó là càng có nhiều cái nghiệp xấu nó đổ ra nhiều chừng nào thì chúng ta phải hân hoan và vui mừng chừng đó. Và biết rằng là sau những hành động Phật sự này, cái nghiệp ở bản thân mình nó không còn nữa. Giống như một người bị mắc nợ trong ngân hàng, nếu chúng ta trả dồn dập nhiều lần đó, thì sau đó chúng ta khỏi phải trả nữa. Cái phần khoản lời trong ngân hàng đó, là chúng ta khỏi phải lo. Còn có nhiều người là không thích trả liền, có tiền thích đi ăn, thích hưởng thụ thôi, trả thì trả các ca các cụm. Rồi không biết rằng là trả các ca các cụm thì cái tiền khoản lời cho ngân hàng mình phải trả nhiều hơn. Do đó khi là Phật sự đó, tốt đó, phát xuất từ cái tâm mãnh liệt và tâm Bồ Đề, tâm vô ngã vị tha, thì nghiệp nó sẽ đổ nhiều hơn. Là bởi vì lúc đó nó phải trổ quả, nó dễ dụ nó chết từ từ mà, nó chết bằng cách lần lượt để chúng ta không còn phải trả bất kỳ một cái quả xấu của những nghiệp xấu nào đã từng có ở trong quá khứ, dù vô tình hay là cố ý. Cho nên khi làm Phật sự mà có nhiều nghiệp được đổ đó thì hãy nên mừng chứ đừng nên buồn. Có nhiều người khi làm Phật sự nhiều quá mà làm không đúng cách đó, phiền não gia tăng, rồi bắt đầu thề từ đây về sau tôi thề là tôi không bao giờ bước đến ngôi chùa đó nữa. Buồn có một người bạn của mình thôi mà mình nói là tôi thề tôi không đến ngôi chùa đó nữa, có nghĩa là mình dễ tay chạy với phước báo đó của bản thân của mình. là bởi vì mình làm có mong cầu, có thể là cầu danh hay là mình mong người ta tán thưởng mà ta không tán thưởng cho nên mình buồn phiền não. Làm Phật sự muốn có kết quả lớn là đừng có vọng cầu, chứ làm thật nhiều thì cái quả nó thật ca. Dĩ nhiên là quý vị cũng đừng nên cực đoan theo kiểu là tôi làm Phật sự vô danh à, nhà chùa muốn tán dương công đức mình bằng một cái bằng tuy nhiên công đức, nói thôi xin ni sư để cái con là vô danh, mà để vô danh cũng là một cái danh. Quý vị không tin cứ làm thử, nếu cúng vừa chừng vài ba chục triệu mà để chữ vô danh đó, thì ngày hôm sau người ta biết cái người vô danh đó là ai liền à. Người ta sẽ hỏi ni sư nhiều, trời có bà nào mà cúng mạnh quá vậy ni sư, cho con biết để con làm thân với bà coi, ngày hôm sau biết hết à. Cho nên là chúng ta đừng có bận tâm về những chuyện đó, cứ cúng. Nếu các chùa tán dương công đức chúng ta vẫn có tiếp nhận. Tại sao phải tiếp nhận? Là bởi vì việc làm thiện cần phải được xã hội hóa. Hơn nữa nếu quý vị là có gia đình, việc làm công đức đó mà đem về nhà đó, ông chồng cũng biết được, ông sẽ không có hồ nghi rằng mình đem cái tiền này đi cho ai, không à? Cho nên cái nỗi lo nó không có. Còn nếu là người nam làm về nhà phải vợ đó, chồng tôi làm việc tốt chứ không phải là cho vợ bé hay vợ nhỏ. Còn nếu chúng ta nhận làm việc cho người khác đó, thì mình đưa cái bằng công đức này cho thấy rằng là tôi đã làm hoàn tất rồi. Rồi thỉnh thoảng chúng tôi vẫn khuyên quý vị là hãy nên chia cái bằng công đức đó ở những nơi mà người khác ta có thể biết, và nhất là con cháu của mình. Treo như vậy không phải là một sự khoe, vấn đề ở chỗ là chúng ta dụng tâm trong lúc treo như thế nào. Con cháu, gia đình, người thân đi qua đi lại nhìn thấy à, cha, mẹ hay là bản thân mình đã từng làm, nên cố gắng là duy trì truyền thống tốt đẹp đó, cho nên phước báo có mặt đối với gia đình của chúng ta. Do đó là khi làm một việc tốt á, chư Phật dạy là tán dương công đức, và đây là một trong 10 nguyện lớn của Bồ Tát Phổ Hiền. Còn nếu chúng ta không trực tiếp tán dương công đức mà nghe người khác kể lại thì lại có một cái hành nguyện khác thứ hai Đức Phật dạy là tùy hỷ công đức. Đối với công đức là chúng ta phải tán dương. Nếu mà tán dương cái việc tốt mà không tán dương thì cái gì mới chúng ta mới tán dương? Do đó khi được tán dương quý vị cứ tiếp nhận bình thường, miễn là đừng có lần nở lỗ mũi thở cái phập phồng cái bữa đó lên tông máu đứt máu luôn. Tại vì cái tôi nó lớn nó làm cho mình mỏi mệt. Ai tán dương cứ tán dương việc làm tốt đó, còn bản thân mình là đừng để cái bản ngã cái tôi nó được có cơ hội có mặt sân hơi để nở, thì phước báo nó sẽ có vào thân mình, ảnh hưởng tốt và tích cực nó sẽ có mặt ở những người khác. Do đó khi làm Phật sự đừng có mong cầu là không có những nghịch cảnh, bởi vì nếu không có nghịch cảnh thì lòng hãnh diện và tự hào sẽ phát sanh. Lúc lòng hãnh diện tự hào phát sanh thì cái tôi đó nó sẽ trở thành cái gai, và nhiều sự thành công á chừng nào á thì cái gai đó nó giống như cái vỏ sầu riêng vậy đó. Và dĩ nhiên nó không chỉ là sầu riêng đâu mà trở thành sầu chung á. Mỗi một cái gai của cái tôi đó nó sẽ trở thành cái sầu chung của người khác. Thì chúng ta đi tới đâu là người khác ghét mình tới đó, người ta phiền não tới đó mà ta không muốn có mặt nữa. Cho nên cái người làm Phật sự như nhiều chừng nào phải vô ngã chừng đó, phải khiêm hạ chừng đó, phải thân thiện chừng đó, phải dễ gần gũi chừng đó, thì những người thân người ta sẽ bắt chước theo mình trở thành là cái người dứt khô và có hàng vạn cái bá ứng đó kéo theo sau. Như vậy là chúng ta sẽ trở thành cái người khởi sướng và tạo cơ hội cho người khác góp phần công đức rất là nhiều đó. Dầu cho người ta có phê bình gì nhất, cứ mặc như mà đi. Có nhiều người thế gian ta dạy là chó sủa cứ mặc gió, người đi đường cứ đi. Cái cách quan niệm như vậy là một cái cách đã vượt qua nghịch cảnh, nhưng mà cái bản ngã nó lớn lắm. Tức mình xem người khác như chó, cái lời phê bình gì chỉ chính người ta như chó, tức là mình là súc vật quá con người. Thì cái nghiệp xấu này nó sẽ làm cho quả phúc mình không có. Còn người con Phật là đừng quan niệm kiểu đó, người ta cứ làm mình cứ hoan hỷ, vì mình biết rằng là những sự kháng cự của người khác đó sẽ làm cho nghiệp mình giảm đi. Kháng cự càng nhiều thì nghiệp giảm đi càng lớn. Cho nên làm một Phật sự mà người ta chửi mình 100.000 lần á, nếu mình làm đúng á thì nghiệp của mình nó sẽ tiêu hết à. Còn nếu mình làm sai thì hãy lấy đó làm cái cơ hội để tư duy lại, khắc phục, làm tốt cái công việc của mình để sau này người ta không còn chửi mình nữa. Quý vị cứ làm, rồi đến lúc nào đó người ta không còn chửi đâu, bởi vì ta thấy mình á quá cao thượng, quá rộng, quá hoan hỷ thì không còn ai đi hãm hại mình được nữa. Quý vị cứ nhớ đi, nếu một cái đấm này đấm vào trong một cái bức tường, cái tay này cũng đau, bức tường đó cũng có thể bị chày, bị hư nếu cái đấm đó càng mạnh. Nếu chúng ta biến cái tâm của mình á giống như là một cái không gian, cái cú đấm nó đấm vào không gian không có hề hấn gì cả. mọi sự phê bình, chỉ trích, nghịch cảnh, hận thù, tròn cây bán xe là phá hư phá vỡ những Phật sự của mình. Mà nếu mình biến tâm mình như là cái không gian đó thì không có một cái tác động nào có thể ảnh hưởng tiêu cực đến chúng ta được. Do đó cứ nở một nụ cười khi chúng ta gặp một nghịch cảnh, và nở hai nụ cười khi nghịch cảnh nó tăng gấp đôi, nở hàng ngàn nụ cười khi nghịch cảnh nó càng dồn dập đổ nghiệp lên đến chúng ta, thì lúc đó chúng ta sẽ vẫy tay chào một cách vĩnh viễn với những nghiệp xấu, và trong tương lai không còn gì để phải buồn và lo nữa. Cho nên học hỏi về nhân quả của nhà Phật để tin sâu rằng là mọi thứ hành động dầu đã được thể hiện rồi, nhưng cái tác động của hành động đó, hay là hiệu ứng ảnh hưởng của nó vẫn tiếp tục diễn ra. Thì nó không cho phép mình nghĩ lại, mà phải nỗ lực thật là nhiều làm chủ hành vi, làm chủ nhận thức. Thì về sau này đó, tất cả những gì chúng ta làm sẽ là một phúc lạc và an vui cho bản thân mình. Kính chúc toàn thể được an vui và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tát Đại Chứng Minh.
Pháp Âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883359 14, 0958057827. Email buddhismtodayanc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website http://buddhismtoday.com, http://tusachphathoc.com.